Thành ra nó không thể nào mà nó so sánh và bằng nó tự tại được bằng cõi cực lạc hết á. Chính vì về lẽ đó mình thấy, ví dụ như bây giờ một người ăn cướp ở cái cõi này đấy, để mình nhận biết cõi của mỗi loài đó. Người ăn cướp nó đến nó làm cho mình lo sợ. Một người bạn đến thăm mình nó làm cho mình đem lại niềm vui. Đấy. Thì cũng như vậy, một cái bình ấy, một cái bình bông mà nhìn nó xấu òm mà mình nhìn mình không thích, một cái bình bông đẹp ấy, nó làm cho mình thích mắt. Thế thì ở cõi này mình bảo là tuy rằng nó có những cái nguy hiểm, nó có những cái xấu, nhưng đồng thời nó cũng có những cái đẹp, nó có những cái tốt. Như người bạn tốt, như một cái bình bông đẹp, nó cũng làm cho mình thích thú an lạc. Nhưng mà cái thích thú an lạc đó của mình ấy, nó không được kêu là pháp hỷ. Bởi lý do tại sao? Bởi vì nó thiếu cái Phật pháp trong đó, nó thiếu cái pháp giác ngộ trong đó. Và cái thích thú của mình nó vẫn là một thích thú của phiền não. Và tất cả những cái niềm vui, tất cả những cái đẹp, cái hay, cái gì gì trong cõi này ấy, nó luôn luôn nó chứa đựng phiền não trong đó. Thì ra vì vậy nó không có hoàn hảo. Một khi mà cái tâm của mình ấy, mà nó bám vô cái cõi này rồi á, là coi như nó không hoàn hảo. Bởi vì ví dụ như trong cái đẹp này, ví dụ một cái bình đẹp ở cõi trời á, thì trong ngoài nó đều là lưu ly hết á, trong ngoài nó đều là pha lê hết á, nó không có một chút bụi bặm trong đó. Cái này á, mình cạo cạo cái vết nước láng bên ngoài, trong ở trong nó đất không à. Tất cả những cái gì mà đẹp hay bên này nó chỉ là cái bề mặt bên ngoài thôi. Một cái bề mặt nó mong manh ghê lắm, mà nó vô thường ghê lắm. Thành ra luôn luôn nó mình bám vô nó, cũng như mình ở trong biển sóng gió dữ dội mà mình lại chỉ ở trên một cái chiếc bè mong manh thôi, thì nó được 1 giây 2 giây thì mình mừng được 1 giây 2 giây thôi, nhưng mà nó tan lúc nào không biết. Thành ra làm sao mà ở cái cõi này như vậy mà mình đòi là mình bảo nó cũng có cái đẹp cái hay của cõi này mà mình đòi mình yên tâm được. Rồi cái đẹp cái hay đó nó lại có tác dụng sao vậy? Nó làm cho mình mải đắm đi mà quên đi hết chân lý, quên đi hết con đường thoát khổ hay là giải thoát hay cái gì đi. Rồi đắm trong đó, rồi khi nào mình khổ mình không biết cái lối ra nữa. Khi nào nó tan vỡ đi, nó nhận chìm mình thì mình không biết mình phải kêu cứu vào đâu, mình đi về đâu nữa. Thế vậy thì mình nhìn kỹ lại thì cái hay cái đẹp của nó có rất nhiều cái nguy hiểm trong đó. Tại vì nó không khai mở trí huệ trong mình. Nó làm mình thích và nó cái thích đó nó làm che mờ mình đi. Rồi mình đắm trong đó luôn, thành ra nó nguy hiểm. Đức Phật không có bác bỏ là trong cõi này nó có cái hạnh phúc của nó có cái đau khổ của nó có người thiện, nó có người ác. Nhưng mà kể cả hạnh phúc, đau khổ, người thiện, người ác thì trong cõi này nó không phải là cái chỗ cho mình nương tựa vào được. Và nếu mà mình nương tựa, mình bám, mình quên, mình đắm vào đó, mai mốt mình khổ, mình sẽ không có lối thoát nữa. Nó chính vì thế nên nhìn kỹ như vậy mà chúng ta mới thấy mình phải biết là có được y báo, mà có được chính báo, mà có được y báo nó rất tốt, mình có được cái môi trường mình tu tập rất tốt. Do đó nên chúng ta hiểu là tại sao mà các tổ tịnh độ mà khuyến khích mình như vậy, nhất là các tổ tịnh độ là những người rất thực tế nhìn nhận cái khả năng giác ngộ của chúng sinh một cách rất thực tế. Dù các tổ bao giờ cũng thấy rõ là bản thể của chúng sinh là giác ngộ. Mới mở đầu vào quyển kinh này thì Ngài Vân Thê đã nói ngay là tâm thể của chúng sinh như thế nào rồi. Nhưng mà Ngài đâu có khuyến khích chúng sinh tự tu mà tự chứng tự gì đâu. Bởi vì Ngài biết chúng sinh không thể làm được chuyện đó. Nhiều cái chuyện trong đời sống hàng ngày bình thường thôi mình làm còn không nổi nữa, cả đời mình làm còn không được nữa. Mà mình cứ khăng khăng rằng là mình có thể giác ngộ, mình tự tu mình giác ngộ được. Người ta chính vì vậy ấy, mà tại sao các tổ tịnh độ thực tế nhận xét căn tính của mình, khả năng của mình thực tế rồi. Bởi vì các ngài từ bi, các ngài làm việc cho mình, các ngài từ bi, các ngài làm việc cho mình, các ngài biết làm sao để cứu mình được. Thế cho nên các ngài mới nhận xét mình một cách thực tế như vậy. Thì đó là những cái điều mà chúng ta ghi nhận để mà mình phát triển cái lòng tin tịnh độ. Thì cái phần nói về hiện tại này nó còn một trang nữa, thì quý vị nghe qua một chút cho nó xong. Sớ có chỗ nói thuyết pháp là ứng thân và báo thân, lại có chỗ khác nói là ba thân đồng thuyết, tùy cơ mỗi người thấy chẳng đồng. Đến cái phần này cũng khó lắm. Ứng thân Phật thuyết là có chỗ nói pháp thân Phật một mực không thuyết, báo thân Phật đủ thuyết mà không thuyết. Còn ứng thân Phật nhất định thuyết, thế thời sự thuyết pháp của Đức Phật kia chính là ứng thân, song cũng gồm báo thân nữa. Như Kinh Đại Bổ nói, thân Phật cao hơn tất cả thân của người thế gian. Quán Kinh có nói, thân Phật cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Thế thời đâu phải nhất định là thân một trượng sáu thước. Song trong Kinh có nói, báo thân và hóa thân đều chẳng phải là Phật thiện thật. Cũng chẳng có thuyết pháp thì đâu đặng nhất định rằng pháp thân không thuyết. Đó là tùy cơ mỗi người ngó thấy, chỗ thấy chẳng đồng thôi. Thật ra ba thân đồng thuyết. Đây là Ngài Vân Thê nói thêm. Vì có nhiều người, có nhiều người học Phật rất tinh vi, thì họ cứ dựa vào cái Phật Pháp đó, nhiều khi họ đoán định. Pháp thân không có thuyết pháp. Vì pháp thân bao trùm hết rồi, không có thuyết pháp. Chỉ có báo thân với lại ứng thân mới thuyết pháp. Ứng là ứng hiện ra như hóa thân đó. Ứng theo căn cơ của chúng sinh mà hiện ra kêu là ứng thân. Ứng thân chắc chắn là để thuyết pháp, tức là như Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn báo thân á, thì có thuyết mà không thuyết, tại vì báo thân tương ưng với pháp thân nữa. Thế nếu mà bây giờ bảo là Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, chứng tỏ Ngài là ứng thân, quyết định là Ngài luôn luôn thuyết pháp, là Ngài là ứng thân. Tức là một số người lý luận theo giáo lý như vậy. Xong mình phải hiểu rằng là ứng thân nhưng không lìa ngoài báo thân. Thì Ngài Vân Thê mới lấy cái bằng chứng là trong Kinh Đại Bổn nói á, và thân của Ngài cao hơn tất cả thân thế gian. Và trong Quán Kinh cũng nói á, thân Ngài cao đến 60 vạn ức na do tha hằng hà sa, tức là cái con số rất lớn. Thì thân Ngài to lớn như vậy á, thì thân đó nó không còn là ứng thân nữa. Rồi trong Kinh nói là báo thân và hóa thân đều chẳng phải là Phật hiện thật, cũng chẳng có thuyết pháp thì đâu đặng nhất định rằng pháp thân không thuyết. Thì đây là ý muốn nói chỗ ba thân là một. Thành ra cái lý này là Ngài Vân Thê muốn dùng cái lý thật tột cùng ấy, để lý cứu cánh ấy, chứ không có đi nửa chừng để mà diễn tả về Phật A-di-đà. Thành ra đồng thời đừng có nghe cái chỗ mà Phật A-di-đà thuyết pháp mà kết luận là Phật A-di-đà là ứng thân, rồi từ đó suy ra là ứng độ, hóa độ, rồi từ đó nói là chưa có cứu cánh. Ý của Ngài Vân Thê là như vậy. Tại vì nó có rất nhiều cái điểm mà để cho những người ta học về Phật Pháp, người ta suy luận, người ta cảm thấy Ngài Vân Thê mà phải phá mấy cái đó. Nói đến chỗ cùng á, thì nói pháp thân không thuyết pháp là sai. Tại vì mình đừng có tách lìa pháp thân ra khỏi báo thân với lại hóa thân. Thành ra cái chỗ mà cứu cánh là ba cái đó không có lìa khỏi nhau. Thế cho nên chính báo thân hóa thân là pháp thân. Báo thân hóa thân có thuyết pháp, có nghĩa là pháp thân có thuyết pháp. Học mà nó không nắm vững cái cứu cánh, cái lý mà nó toàn hảo nhất thì chúng ta có thể bị sai lầm trong khi suy luận. Người Sớ nói tiếp, rất đáng tiếc thay muôn dặm trăm thành vì cầu ông trí thức trèo non vượt bể mới nói rằng lễ chỗ đạo tràng, há nên với Phật vạn đức Như Lai hiện tại thuyết pháp làm ngơ chẳng đói hoài, đành đọa trốn đông thành. Thế thời gọi là đáng thương xót lắm. Đây là đoạn nó hơi văn chương một chút. Các tổ hồi xưa mà khi mà cảm thán chút than thở thì văn vẻ ghê lắm. văn tàu nữa đó. Vừa ngắn vừa gọn. Chúng ta mà dịch mấy văn cổ của tàu là cả một cái khổ. Vì hai ba chữ thôi mà thật ra nó rất là nhiều nghĩa. Mà nhiều khi văn chương văn vẻ dùng những cái chữ nó khó dịch lắm. Thí dụ cũng một cái nghĩa đó thôi mà dùng đến 5-6 chữ. Ở trên nói cái nghĩa đó dùng cái chữ khác, dưới nói nghĩa đó dùng chữ khác, dưới nói dùng cái chữ nó khác đi. Nếu bây giờ mình chỉ lấy một nghĩa mình dịch thì... Nếu mà mình đọc cái bản dịch mình so lại với cái bản chính á, thì mình thấy nó khô cằn sao đâu. Mình thấy nó không có được lưu loát văn vẻ, văn chương mà nó không có được. Mà muốn dịch cho nó sát với lại cái cảm tình của mấy tổ á, thì rất khó. Nên chúng ta nghe ở đây, nghe xong, đọc xong, nghe thấy không hiểu gì hết. Vì dịch mà chính xác, mà ngắn gọn, mà ví dụ như là lời văn ba chữ thì mình dịch ra lời dịch cũng ba chữ cũng thôi ấy. Khó vô cùng, đọc không hiểu. Nhiều khi dịch 6-7 chữ nghe còn chưa hiểu. Thì bây giờ nghe cái lời sao dài này, rất ở trên lời sớ nói, rất đáng tiếc thay muôn dặm trăm thành, vạn lý là muôn dặm. Bây giờ cái chữ muôn dặm là có vị thầy hỏi ngài Đại Tùy, tức là đây là hai vị thiền sư ấy, đến kiếp hỏa nổi dậy đốt cháy hết tất cả vũ trụ này, chưa biết cái ấy hoại hay không hoại. Ngài Đại Tùy đáp: hoại. Các vị thiền sư hỏi chuyện theo vậy. Vị sư phụ hỏi: đến kiếp hỏa là gì? Kiếp hỏa là tận thế ở trong đạo Phật, nhưng chúng ta phải hiểu là thế tận thế là tận thế mình thôi, còn đối với đạo Phật thế giới vô lượng vô biên. Mỗi thế giới nó có cái thời kỳ sinh trụ hoại diệt của nó, thì đến cái thời thế giới của mình diệt là chỉ cái thế giới mình diệt thôi, chứ mình đừng nghĩ thế giới diệt là mất hết, mà các thế giới khác vẫn còn như thường. Thì thế giới của mình là thế giới nào? Là nó gồm tam thiên đại thiên thế giới ấy. Mà nó lên cho đến, theo Đức Phật ấy, nó lên cho đến đâu? Khi mà nó diệt ấy, nó lên cho đến tam thiền, đệ tam thiền. Lý do tại sao diệt là cái gì diệt? Làm sao diệt được tâm thức? Thế cho nên cái những cái loài hữu tình và cõi trời mà ở thiền ấy, tức là ở cõi sắc ấy, trở lên cõi định ấy, họ là tâm thức không à? Thì diệt cái gì bây giờ? Thành ra chỉ diệt đến đệ tam thiền thôi, tại vì sơ thiền với nhị thiền nó vẫn còn dính líu về sắc nhiều, về hình tướng. Thành ra diệt là diệt như vậy thôi. Thành ra nó phải nói nữa đó, thì lúc khi mà diệt như thế kêu là kiếp hỏa. Kiếp đó lửa nó cháy tiêu tan hết, cũng lửa, nước, gió, nó làm tiêu tất cả. Thì chúng ta cũng biết là đạo Phật nhìn nhá, trong thân thể, cơ thể của mình về vật chất đó, nó có bốn cái nguyên lý: đất, nước, lửa, gió. Đất, nước, lửa, gió đó mà nó mà không có điều hòa với nhau là nó thành bệnh đó. Mà khi nào mà đất, nước, lửa, gió nó rã ra thì nó thành chết. Bốn cái nguyên lý đó, thì khi bốn cái nguyên lý đó nó là bao trùm hết tất cả cái vật chất của cái cõi mình á, và nó bao trùm luôn cả cái thân vật chất của mình, nó cùng một cái nguyên tắc với nhau, thì cái thế giới của mình, cái thế giới vật chất của mình á, nó cũng sẽ đến một cái lúc nó tụ lại là do nguyên nhân, thành ra nó không thực có một cách vững chắc, nó sẽ đến một cái lúc nó hết cái lực bắt đầu tụ á. Nó khi mà nó cạn cái lực đó đi thì nó bắt đầu nó rã ra, thì lúc bây giờ nó sẽ cháy tan hết cái thế gian này, nó tràn ngập nước và gió nó thổi tung hết, thì lúc đó kêu là kiếp hỏa. Thì mấy vị thiền sư hỏi nhau: đến khi kiếp hỏa nó cháy tiêu tan hết trơn thì cái đó nó còn không? Hỏi quý vị, hỏi cái đó là cái gì đấy? Mà các thiền sư luôn luôn hỏi mình vậy. Ví dụ bây giờ mình mang trà vào cho một vị thiền sư ấy, mình để ra, thì vị thiền sư sẽ hỏi chứ cái đó nó uống chưa? Mình biết cái đó là cái gì bây giờ? Mình không biết cái đó là cái gì hết. Nhưng mà không bao giờ mà mình giải thích được cái đó ấy, mà không bao giờ mà các vị thiền sư giải thích cho mình cái đó cái gì vậy. Ví dụ như có vị thì cứ kêu học trò mình như ngày Hương Lâm, cứ kêu tên thị giả. Thị giả dạ, cái gì vậy? Cứ dạ cái gì vậy? Cái gì là cái gì đây? Mà khi hỏi thì mình phải trả lời chứ, mình cũng chẳng biết cái gì là cái gì hết. Thành ra các vị, nếu mà mình đọc thiền, coi thiền thì mình nhớ vấn đề, cái điểm chính của thiền là tâm. Cứ vậy thôi à? Bất cứ một cái gì lạ lùng, cái gì mà nó không ra nghĩa gì hết, mình biết ngay là chỉ cho tâm. Thế khi hỏi ấy, bây giờ cháy hết cái đó nó còn hay không? Cái tâm mình, cái bản thể mình, cái thực của mình còn hay không? Nó có hoại hay không hoại? Này Đại Tùy trả lời: hoại. Mà trả lời ấy, thì rất là đặc biệt, không phải cái nghĩa vậy đâu. Một vị giác ngộ rồi có thể nói không hoại cũng được, có thể nói hoại cũng được, mà có thể không trả lời cũng được, mà có thể làm một hành động gì quái đản cũng được, như là bỏ đi, như là đá cái bàn, lật đổ cái bàn cái. Thì giác ngộ thì như vậy, còn chưa giác ngộ thì mình sẽ bị chữ nghĩa nó làm cho mình rối hết. Đây ngài Đại Từ trả lời hoại. Vị thầy hỏi: vậy là nó đi theo kiếp hoại sao? Ngài Đại Từ trả lời: đi theo. Đây là một vị đệ tử hỏi sư phụ, xin lỗi quý vị, hỏi ngài Đại Từ là sư phụ. Thì lúc bây giờ cái ông thầy đó, đó, tức vị đệ tử đó, đó tự nhiên đâm nghi ngờ, không giải quyết được, phải qua lại muôn dặm xa cầu một vị tri thức cắt nghĩa, sau đó mới được đại ngộ. Tức là chuyện ngài Đại Từ này có một vị đệ tử hỏi như vậy, hỏi không biết rằng là khi mà nó tiêu diệt hết thì cái đó nó có hoại không. Ngài Đại Từ hoại, và rồi hoại, nếu mà nó hoại như vậy là cái đó nó không có thường hằng nữa, và như vậy là nó tiêu tan theo với lại kiếp hoại đó sao? Thì ngài Đại Từ trả lời và nó đi theo. Rồi bây giờ ông nó không hiểu được, không đành phải đi tìm vị trí thức khác trả lời, lội lặn lội muôn dặm, sau đó mới đại ngộ. Thì các vị tổ thiền nó luôn luôn có cái lối như vậy, mình muốn nghi ngờ thì cho mình ghi chết bỏ luôn. Ví dụ mình bảo chứ nếu mà bản thể của con là giác thì tại sao bây giờ con lại mê, rồi nếu bây giờ con mê mai mốt con giác rồi con lại mê trở lại thì sao? Thì gặp một vị thiền sư mà thì mê, mà ủa mê như vậy thì giác ngộ làm chi? Thì vị thiền sư có thể bảo thì khỏi giác. Thì mình sẽ nghi ngờ, mà ủa khoái như vậy thì làm gì thôi, làm sao đây? Lúc đó mình sẽ điên cái đầu mình lên mà chết. Thành ra cái phương pháp nào nó cũng có cái kiểu của nó, nhưng mà cái phương pháp của thiền tông thì nó rất là đặc biệt. Nó bắt buộc á, cái người mà theo thiền nó phải tin tưởng những thầy 100%. Tại vì nếu mà mình nghi ngờ chút mà cái ông này ông điên, ông nói càn càn dở dở, ông mình bỏ là xong, thì không bao giờ nó có được cái nó khởi lên được cái nghi tâm á. Nhưng mà cái giác ngộ của thiền nó đòi hỏi mình phải nghi, mà mình có tin ông thầy mình mới nghi chứ. Mình bảo tại sao mà thầy nói như vậy, mà mình tin thầy á thì mình mới thắc mắc, thầy nói như vậy nghĩa là gì, thầy nói như thế nghĩa là gì, nó mới đâm thắc mắc. Mà mình không tin rồi thì mình bảo ông nói tầm bậy tầm bạ. Thành ra theo thiền cũng phải tin triệt để. Chính cái lòng tin nó khơi dậy cái nghi của mình, nghi mạnh đó. Mà cái nghi đó ông thầy ông sẽ tìm cách ông giác ngộ cho mình. Không vị thầy này thì đến vị thiền sư khác. Thành ra đã hỏi một vị thiền sư là coi chừng. Một là mình ra về mình không hiểu gì hết, mình ra về mình bảo cứ chịu thua thôi. Đó. Thì các vị tổ thiền là như vậy, thiền tông là như thế. Còn trăm thành nghĩa là gì? Là ngày thiện tài trải qua phương Nam 101 cái thành, tham cầu 53 vị thiện trí thức. Đi tìm cầu trí thức như vậy. Dẫn trích dẫn cái lời trên đó muôn dặm trăm thành đó là để so sánh với Đức Phật A-di-đà là vị trí thức tối cao vậy. Trèo non vượt bể là non Nga Mi và non Phổ Đà. Dẫn trích dẫn cái mà trèo non vượt bể đó là để so sánh thế giới cực lạc Tây Phương là chốn đạo tràng tối thắng. Song người xưa lặn suối trèo non ấy là vì muốn gần gũi bậc thánh hiền. Đó. Ngày xưa người ta đến Nga Mi, đến Phổ Đà, đến Cửu Hoa, đến Ngũ Đài là đến chốn đạo tràng. Bây giờ mình cầu về cực lạc là cầu về đạo tràng. Ngày xưa ngày thiện tài qua 101 thành, cũng như là vị thầy hỏi ngày Đại Từ ấy, mà phải lặn lội muôn dặm đi tìm cầu tri thức để giác ngộ. Họ muốn giác ngộ thì giờ mình cầu về cực lạc cũng như vậy. Nhưng người xưa thì người ta muốn gần gũi bậc thiền thánh mà vậy. Ngày nay rong ruổi đông tây chỉ là để xem ảnh tượng, mà lại trải đủ con đường hiểm trở gian truân chẳng nài sự lao khổ, thì đâu có được so với Đức Tử Tôn hiện tại bỏ qua không đến. Khác nào bà lão mẫu ở Đông Thành đồng sinh một ngày giờ với Đức Phật mà không thấy chân dung của Ngài. Há chẳng phải đồng bạn đó chớ chi. Mình thì giống như cái bà lão mẫu này á, sinh cùng cùng giờ cùng ngày với Đức Phật á, mà không bao giờ gặp Đức Phật hết. này cho mấy ông tử vi trả lời đi. Không lẽ trong cái giờ đó Đức Phật sinh ra chỉ có mình Đức Phật sinh à? Không bao nhiêu người khác cũng sinh nữa chứ. Sao có mình Đức Phật thành Phật? À, những ai tin tử vi cứ trả lời đi. Ngày nay mình đi đông đi tây tìm kiếm này nọ gì gì mà có Đức Phật A Di Đà đó thì mình không đi không tìm. Đó, thành ra Ngài Vân Thê mới so sánh và mới than như vậy. Mình giống cái bà lão kia, cùng hiện tại, cùng có Phật A Di Đà không tìm, đi tìm ai không biết. Với vị Phật quá khứ và vị lai rất khó gặp, còn vị Phật hiện tại mà cũng bỏ qua, cho nên mới nói là đáng thương xót thay. Tức là đối với Phật vạn đức Như Lai ở đây, hiện tại thuyết pháp làm ngơ chẳng đoái hoài, đọa trốn đông thành, thời đáng gọi là thương xót lắm thay. Đấy, ông giải thích trốn đông thành, tức là cái tích mà bà lão mẫu ở phía đông thành sinh cùng với Đức Phật ấy. Lời sớ cuối cùng là xứng lý thời sự tánh thể văn linh chi, là nghĩa cõi kia có Phật tự tính chính nay vẫn hiển hiện, là nghĩa hiện tại thuyết pháp. Phật A Di Đà đang hiện tại thuyết pháp chính là tương ưng với cái lý tự tính của mình hiện vẫn hiển hiện ngay trong hiện tại này, mà trong cái tự tính của mình là toàn thể Phật pháp, toàn thể sự giác ngộ của Phật đang hiện tại đang có đây, tức là Phật A Di Đà đang thuyết pháp tương ưng với nhau. Cái bản thể tự tính của mình nó rất là linh thiêng và nó biết rõ tất cả, nghĩa là cái cõi kia đang có Phật, ý nghĩa là như vậy. Mình nếu mà cái người mà đi tìm tâm để giác ngộ á, tức là theo thiền á, thì người đó sẽ nói là ngay cái tự tính của mình, ngay tâm mình ngay đây này đang có Phật, không cần phải đi đâu hết. Đấy. Mà chính cái tự tính của mình ở đây chứa tất cả các Phật pháp, tất cả các trí huệ đó đang thuyết pháp, là chính cái tự tính của mình. Đó là xứng lý nói là như vậy. Rồi sao giải thích này, mãn buổi hầu bên Phật mà chẳng thấy kim dung ngài, chọn ngày ngồi trong pháp hội mà chẳng nghe được đạo màu, thành thử để ma vương lộn vào cõi Phật, tà pháp chen với lý chân tông. Nếu hay rõ nguồn tâm Phật pháp thì quầy về đó, thì đồng thời đều đủ hết. Cuối cùng Ngài Vân Thê nói như thiền sư nói đó, nói là mình á, đang hầu ngay bên Phật mà không thấy được Ngài, chọn ngày ngồi trong pháp hội mà chẳng nghe được Ngài. Mình ở trong cái bản thể đó, mà từ bản thể đó là cái suối nguồn đó, của tất cả tịnh độ chư Phật đó, mà mình không thấy. Thành ra nếu mình chỉ quay trở lại là Phật pháp đều đồng thời đều đủ hết. Thì đại khái đó là cái phần nói về kim hiện tại thuyết pháp, và có Phật hiệu A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp. Thì chúng ta hiểu như vậy thì đến đây mình có thể ngưng được. Phần sau sẽ nói về thẳng vào y báo chính báo. Phần này nói về một cách tổng quát, có Phật, có cõi. Phần sau sẽ bắt đầu vào
A Di Đà Phật.
Tiếp đến là phần biệt thích hả? Nay tiếp chúng ta tiếp tục về A Di Đà Kinh, những phần nói về y báo và chính báo của cõi A Di Đà cực lạc thế giới. Y báo, trước tiên nói y báo này sẽ phân làm hai phần. Thứ nhất là nói chung về cực lạc, tức là nói cái tên chung cực lạc. Phần thứ hai là sẽ nói ra tất cả các cái sự trang nghiêm trên cõi đó. Trước tiên là phần tổng danh về cực lạc. Tên chung của cõi đó là cực lạc. Lời kinh nói như sau: này Xá Lợi Phất, vì sao nước kia kêu là cực lạc, được gọi là cực lạc á? Bởi chúng sinh ở nước đó chỉ hưởng những điều vui, không có các việc khổ, nên gọi là cực lạc. Giờ Đức Phật hỏi và Đức Phật trả lời. Hỏi là tại sao được gọi là cực lạc? Tại vì trong phần trước Đức Phật có nói là ở phương Tây đó, nó có một cái cõi nước tên là Cực Lạc, có vị Phật đang thuyết pháp. Thì bây giờ tại sao lại có gọi cái tên là Cực Lạc? Bởi vì không hề có khổ mà chỉ có hưởng những điều vui, tức là những điều an lạc. Bây giờ lời giải thích của Ngài Vân Thê. Trước tiên là giải thích về y báo. Y báo có nghĩa là những cái quả báo thuộc về cõi nước, thuộc về thế giới. Thuận theo văn trên cũng vì khiến cho chúng sinh sinh tâm ưa vui. Tức là tiếp theo cái lời nói trước, bây giờ đặt câu hỏi và trả lời như vậy. Và một phần nữa cũng để cho chúng sinh nghe mà phát tâm ưa thích. Thì giờ giải thích tiếp là khổ. Chúng sinh hưởng những điều vui và không có việc khổ. Khổ là nghĩa ép ngặt, tức là ép bức mình, làm cho hại, làm cho mình khốn đốn. Khổ là một món đầu trong bốn loại tứ đế, tức là khổ tập diệt đạo. Các khổ trong kinh, các kinh luận phân ra có 3 khổ, 8 khổ, 10 khổ cho đến 110 khổ. Lại so sánh giữa hai món sinh tử, hai cái môn sinh tử thì phân đoạn và biến dịch. Thì biến dịch sinh tử cũng là khổ rồi, huống chi các cái khổ khác nữa. Do sự khổ chẳng phải một, cho nên nói là các khổ vậy. Có nhiều khổ cho nên trong lời trong kinh nói là không có các khổ. Còn chỉ hưởng các cái điều vui, tức là điều an lạc là như trong kinh kể là hai món thanh tịnh trang nghiêm. Cũng do sự vui chẳng phải một, cho nên nói rằng các điều vui vậy. Tại vì vui cũng ở đây cũng rất nhiều, cho nên cũng dùng cái chữ số nhiều là các. Thì hai món thanh tịnh đó là y báo và chính báo. Nước Cực Lạc là do các nước khổ vui có 4 món. Có nước thì có 4 loại về khổ vui. Có nhiều cái thế giới thì khổ nhiều mà vui ít. Có nhiều cái thế giới thì vui khổ bằng nhau. Có nhiều thế giới thì khổ ít mà vui nhiều. Có nhiều thế giới thì không khổ gì hết, mà chỉ có vui thôi. Nay nước Cực Lạc này là thuộc loại thế giới thứ 4. Tức là không có khổ mà chỉ toàn có vui. Đó là giải thích cái câu Đức Phật hỏi và trả lời. Bây giờ chúng ta đi đến lời sau. Tức là giải thích chi tiết nữa lời sớ. Lời sớ vừa đọc xong, bây giờ lời sau là giải thích thêm chi tiết nữa. Nói tứ đế là gì? Khổ tập diệt đạo. Khổ đứng đầu hết, vì biết khổ mới đoạn tập và tu đạo mới chứng diệt. Thì trước tiên chúng ta nghe về nghĩa của khổ. Trên cực lạc thế giới không có các khổ. Khổ nghĩa là gì? Khổ có 3 loại căn bản bao trùm hết. Dù bây giờ có nói bao nhiêu khổ đi chăng nữa thì cũng chỉ nằm ở trong 3 cái loại khổ này. Thứ nhất là khổ khổ, thứ hai là hoại khổ, thứ ba là hành khổ. Này Vân Thê giải thích khổ khổ là gì? Mang cái thân hữu lậu này đã là khổ rồi, mà lại chịu các cái khổ ép bức của hoàn cảnh nữa. Cho nên nói khổ mà lại thêm khổ vậy. Đây là cái khổ của cõi dục giới. Chúng ta biết là Đức Phật cho mình hay là chúng sinh hữu tình nó có 3 cõi nói chung: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Các hữu tình, các 3 cõi này nó là bao gồm hết tất cả mọi loài. Mọi loài gì có tình cảm, có ý thức là nó đều không ra khỏi 3 cái cõi này. Cõi dục nó gồm có địa ngục, cả quỷ, súc sinh, người và 6 cõi trời. Tức là sở dĩ dùng chữ dục là bởi vì gốc của các cái cõi này, các hữu tình cõi này nó là dục. Nó hoạt động để mà nó đạt được dục, nó mong muốn dục, và nó xây dựng, nó sống, nó hoạt động, mục tiêu của nó là đạt được cái dục đó. Thì trong đó chúng ta thấy có cả cõi trời nữa. Bởi vì thông thường chúng ta nghe nói cõi trời thì chúng ta cũng nghĩ đến, hay là diễn tả cõi trời nghĩa rất sung sướng, cái gì cũng đẹp cũng tốt này nọ, tất cả cái đó là để hưởng. Hưởng thì mình dùng một cái thân để hưởng, thân đó nó có các căn để nó hưởng các cảnh. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để nó hưởng các cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Mình ở trên cõi trời nó cỏ cây tươi tốt, đẹp đẽ, nhà cửa gì sạch sẽ nó, tức là sắc để cho cái mắt của mình nó hưởng. Nên cõi trời không có nóng, có lạnh, bao giờ nó cũng vừa đủ, nó là tức cho cái thân mình nó hưởng. Ăn cái gì cũng ngon, nó là cho cái lưỡi nó hưởng. Ngửi cái gì cũng thơm hết, là cho cái mũi nó hưởng. Nghe toàn những âm nhạc của cõi trời thôi, nghe xong tâm hồn sảng khoái, đó là cho cái tai nó hưởng. Thì hết có hưởng như thế, tức là thuộc về dục. Thành ra các cõi trời nó cũng thuộc về dục, thuộc về cõi dục. Khi mà những hữu tình mà người ta không có thích hưởng cái dục nó nữa, bởi vì bao giờ hưởng dục vậy nó cũng là một cái bên ngoài, cái bên trong mình nó tiếp xúc của nó mới hưởng. Và những cái người, những hữu tình mà người ta thấy là hưởng như thế, nó rất là động, nó mong manh, nó không có bền vững. Bởi vì cái mà mình hưởng bao giờ nó cũng nằm ngoài mình hết á, nó biến chuyển. Thành ra chính vì vậy các vị đó nó họ xả bỏ những cái đó đi. Họ không có ham thích cái sắc, họ không ham thích thanh, họ không ham thích hương vị xúc gì nữa hết. Thì từ từ á, họ quay trở vào nội tâm, họ yên tĩnh nội tâm, không có ham muốn gì nữa hết. Thì họ tìm ra cái thanh tịnh với lại cái an lạc ở trong nội tâm, họ hưởng cái niềm an lạc ở trong nội tâm đó. Thì những vị đó họ vượt lên trên cõi dục, họ nhập thiền, thì họ trở thành khi mà bỏ cái thân này đi rồi, họ sinh vào cõi sắc. Cõi sắc có bốn tầng thiền chia ra thì cũng rất nhiều cõi trời, nhưng mà cõi trời này á không có hưởng cái dục của bên ngoài thân, mà hưởng những niềm an lạc ở trong nội tâm. Thì các cõi trời đó thuộc về cõi sắc là thiền. Dùng chữ sắc á, là chỉ cho để đối lại với cái vô sắc. Bởi vì cái cõi này ấy, tuy rằng không còn cảnh giới ở bên ngoài nữa, bởi vì họ không cần. Họ không cần cái cảnh giới bên ngoài. Mình á, bởi vì cái tâm dục của mình, cho nên cái thế giới mình nó phải tương ưng với cái tâm dục đó. Mình tìm, mình hưởng những cái gì bên ngoài, thành ra nó phải đi tới. Thành ra nó phải có không gian, nó phải có mặt đất để cho mình đi tới, mình lấy, mình muốn uống nước, mình muốn được mát thì mình phải chạy vào cái bóng mát hay này nọ vậy đó. Tất cả cái đó khiến cho cái thế giới của mình nó phải có không gian, nó phải có mặt đất, nó phải có đủ thứ như vậy. Mà những người ta tu thiền, người ta dẹp những cái đó đi, người ta không có thích những cái đó nữa, người ta trở về với nội tâm người ta. Thành ra trên cái cõi thiền nó không có cái thế giới xung quanh. Trừ có cái từng trời sơ thiền đó, là nó vẫn còn, nó thuộc về phạm thiên đó. Nhưng mà từ sơ thiền trở lên đó, từ nhị thiền trở lên đó, là không có thế giới xung quanh nữa. Và những người đó người ta chỉ hưởng bằng nội tâm thôi. Nhưng người ta vẫn còn một cái thân, tức là vẫn còn có một cái thân tướng kêu là sắc. Thì nếu mà những người đó người ta càng đi sâu vào trong thiền định á, người ta càng cảm thấy không thích cái động nữa. Người ta lìa bên ngoài rồi á, nhưng mà nó vẫn còn có tâm, nó vẫn còn động. Nó động ở nơi những cái cảm giác an lạc này nó. Thành ra chính vì để trừ dần những cái đó đi mà nó mới chia ra bốn cái tầng thiền á. Càng đi sâu vào trong nội tâm yên tĩnh như vậy, cho đến mức độ sau này á, thì vượt lên trên cả sắc tướng nữa. Bởi vì có sắc tướng nó sẽ biến hoại, mà nó vẫn còn là một cái gì đó mà bất ổn. Cho nên thuần túy là tâm thức quán tưởng mà thôi. Thì lúc đó họ sẽ vào cõi vô sắc. Những hữu tình đó. Cõi vô sắc này hầu như không có cảnh giới, mà cũng có thân tướng nữa. Trong vô sắc đó lại tùy theo cái trình độ mà cái tâm nhập định nó thâm sâu mà chia làm bốn tầng nữa. Thì như vậy á, là tổng cộng lại là đến đó là hết. Không còn chỗ nào để tu hơn nữa. Bởi vì chỉ có hai cái, chúng hữu tình chúng sinh thì có hai cái là thân với tâm. Mình cõi dục thì hưởng cả hai thân tâm. cõi thiền thì chỉ còn hưởng có tâm, nhưng mà thân vẫn còn. Lên đến cõi vô sắc thì nó không có thân, có tâm nữa. Nó đi làm sao cho tâm nó đứng lại hết, không còn có một hoạt động gì nữa. Yên tĩnh, định đến mức độ như vậy. Lấy cái định đó là cái niềm an lạc, cái bất tử. Thì đối với Đức Phật nó vẫn thuộc về luân hồi. Vẫn thuộc về luân hồi ở đây chia ra là ba cõi như vậy. Thì cõi dục giới là cái chỗ mà nó đầy đủ mọi thứ hết đấy. Có thân, có tâm, có sắc, có cảnh giới, có thế giới bên ngoài, có thân tâm bên trong như vậy. Thì ba cái khổ này, khổ, hoại khổ và hành khổ, ba cái loại khổ này thì ở cõi dục giới nó có đủ hết. Đầu tiên hết nói cái khổ, thì mình đã mang cái thân này kêu là thân hữu lậu. Hữu là có, lậu là phiền não. Nó có phiền não thì chưa có cái gì đụng đến, nội mang cái thân này thôi là đã bị kêu là khổ, tức là có phiền não, và phiền não là khổ rồi. Huống gì khi mà mình có cái thân này ở cõi dục này, thí dụ là con người thuộc về cõi dục, thì nào là đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, đủ thứ hết rồi. Đụng vào cái gì một cái chảy máu, đau nhức cả tuần lễ hạn vậy. Rồi đi ra nắng, đi ra lạnh gì về cũng bệnh. Đó, đủ những cái đau đớn như vậy. Hết thân của mình đụng mạnh là nó đau. Rồi bị nạn nước, nạn lửa, tai nạn, đủ thứ hết á. Bị thêm kẻ ác này nọ, vua, chúa, những kẻ quyền nhiều, những kẻ gian ác này nọ, nó làm hại đủ hết. Cái đau khổ như vậy kêu nó là khổ. Nó đã là khổ rồi mà nó lại còn có khổ thêm nữa. Nó lại phải chịu khổ hơn nữa. Thế nên kêu là khổ. Còn hoại khổ là gì? Thì giải thích khổ nó là cái khổ này cõi dục. Nó có. Còn cái hoại khổ nghĩa là đang khi vui đã hoại rồi, thời không xiết bao sự lo buồn vậy. Đây là cái khổ cõi sắc giới. Thì sắc giới có cái khổ là hoại. Hoại diệt tại vì vẫn còn cái thân sắc. Sắc giới không có cái khổ của nóng lạnh, mưa gió, bệnh hoạn, tại vì họ tu thiền định mà. Thì nó không có những cái đó nữa. Nhưng mà họ còn mang một cái thân sắc, nó vẫn biến chuyển và nó hoại diệt. Mà khi mình được hưởng cái gì á, khi mình được hưởng mà cái hưởng nó hoại đi thì mình bị khổ. Thành ra ở cõi sắc nó bị cái khổ là nó có cái an lạc mà mất cái an lạc đi. Cho nên nó bị cái khổ đó kêu là hoại khổ. Mất đi như vậy kêu là hoại. Cho nên phải chịu cái hoại khổ đó, mà thuộc cái khổ cõi sắc. Mà cõi dục cũng có cái hoại này nữa, tức là mình chết đi. Hoặc là trong lúc sống mình mất. Thí dụ bây giờ ai mua được cái xe mới rất là thích, nhưng cái xe mới nó bị đánh cắp mất, hay nó bị đụng hư hoại, thì cái khổ nó sinh. Thành ra ở cái cõi dục này nó có đủ. Nó có cả khổ, nó có hoại khổ. Đến hành khổ là gì? Cái khổ này nó ở giữa chừng. Tức là nó không phải khổ, không phải lạc. Và mỗi niệm, mỗi rời đổi thì đấy là cái khổ cõi vô sắc giới. Vô sắc giới giờ không còn thân, còn cảnh giới nữa. Chỉ có tâm thôi, nhưng mà tâm nó vẫn biến chuyển. Thì tâm nó biến chuyển như thế thì vẫn là một cái khổ. Bây giờ chúng ta biết là Đức Phật chia khổ. Khổ thuộc về cảm giác. Thì cảm giác trong đạo Phật kêu là thọ. Thì thọ này nó gồm có 5 loại. 5 loại ấy, thì tóm lại nó thì tổng quát nó 3 loại thôi. Một là khổ, 2 là sướng, 3 là không khổ không sướng. Thì cái mà không khổ không sướng đó là thuộc về hành khổ. Bây giờ hai cái loại mà khổ ấy, nó lại phân ra, khổ mới sướng nó lại phân ra. Nó phân ra là thân với tâm. Cái mà khó chịu của thân á thì kêu là khổ. Cảm giác khó chịu của thân á kêu là khổ. Cảm giác mà khó chịu của tâm á thì kêu là ưu. ưu sầu thì nó ưu ấy. Còn cái cảm giác sướng của thân á, thì kêu là lạc. Cái cảm giác mà sướng của tâm á, kêu là hỷ. Hỷ là vui. Thì chia ra như vậy, với lại không có khổ, không có lạc. Cái đó nữa là năm. Năm cái cảm giác như vậy của thân và tâm. Thì năm cảm giác đó, mình nghe cái tên á, thì chỉ có mỗi cái cảm giác khó chịu của thân, nó cái tên là khổ thôi. Nhưng mà thực ra thì cái nào cũng có khổ hết, cái nào cũng là khổ hết. Khi nói khổ đế là cả bằng đó cảm giác nó khổ. Bởi vì cái cảm giác sướng á, thì nó bị cái khổ là nó mất đi, nó bị cái hoại khổ. Cái cảm giác mà cảm giác khổ á, nếu mà nó bị khổ thì nó kêu là khổ khổ. Còn cái cảm giác sướng á, thì nó bị cái khổ là nó bị hoại đi, cho nên nó bị cái hoại khổ. Còn cái cảm giác mà không sướng không khổ gì hết á, thì nó lại bị cái nó biến diệt, nó biến chuyển, nó không đứng một chỗ, cho nên nó bị cái hành khổ. Cho nên chính vì vậy nên tất cả các pháp nào đi chăng nữa cũng bị khổ hết. Thí dụ một người nói chứ tôi thì hồi sinh ra đời này thân không đau, không bị đụng cái gì đau ấy, không bị chảy máu bao giờ, không bị gì hết, nghĩ gì được mấy, tâm tôi vui vẻ, nó có cái gì khổ đâu. Thì bây giờ cho vậy nữa thì mình sẽ bị cái khổ là hoại khổ. Cái vui của mình nó sẽ mất. Khi mất đó mình khổ. Cái thân mà mình nghĩ khỏe nó sẽ chết. Chết đó, hoại khổ. Thành ra không tránh được khổ. Còn cái người mà ngu ngơ không có gì hết bảo vậy á, thì nó bị cái hành khổ. Tức là nó cứ biến chuyển chứ nó không có ở một chỗ, nó không có đứng một chỗ. Thì đây Ngài Vân Thê giải thích tiếp. Dục giới nó có đủ cả ba món khổ ấy. Sắc giới thì chỉ có hai món khổ sau. Tức là sắc giới chỉ có hoại khổ và hành khổ. Vô sắc á, thì chỉ có món hành khổ. Mà người ở nước cực lạc kia là người đã ly dục được thanh tịnh. Bây giờ mới nói về người ở cực lạc không có các khổ á. Cho nên không có cái khổ khổ. Y báo và chính báo, tức là thế giới và cái thân của mình á, thường còn mãi và vui. Cho nên không có cái hoại khổ. Ta thường nói là vô lượng thọ Phật. Trong kinh nói là tuổi thọ của Đức Phật với lại dân ở trên cõi nước đó là vô lượng, cho nên không có cái hoại khổ. Vượt ra ngoài ba cõi cho nên không có cái hành khổ. Nên không có các khổ ở đây được định nghĩa như vậy. Thì đây là cái chỗ để chúng ta suy xét. Khi mình theo đạo, khi mình đến với Đức Phật, khi mình theo đạo Phật, mình đảnh lễ Ngài, mình muốn theo Ngài á, là mình muốn thoát khổ. Khi muốn thoát khổ như vậy ấy, thì mình phải dứt khoát. Tại vì trong đạo Phật có một điểm như vậy. Tức là không phải Đức Phật làm chủ hết, mà cái nhân chính là nơi mình. Mình muốn thoát khổ thì chính mình ấy, phải tạo ra cái đó. Đức Phật là một cái trợ duyên tốt nhất, một cái trợ duyên không có gì bằng được. Hơn hết, lìa ngoài Đức Phật ra mình sẽ không có được an lạc, không thoát khổ được. Thì mình vào đạo phải hiểu như vậy. Thế cho nên Đức Phật không làm chủ hết, Đức Phật của cái được sự an lạc mà chính mình mới làm chủ. Nhưng mà trong cái việc làm chủ của mình á, mình không tự tạo ra được, mình cần nhiều nhân duyên lắm. Mà một cái nhân duyên mà hễ thiếu là không thể nào thành được. Đó là Đức Phật. Cũng như mình muốn ăn cơm ấy, thì chính mình là cái người làm chủ cái sự ăn cơm đó. Nhưng mà chính Đức Phật đó là gạo. Thì phải hiểu như vậy. Thành ra bằng cách nào đối với đạo Phật ấy, là nó cũng phải có cái phần hoạt động của mình trong đó hết á. Chứ không phải là cứ Đức Phật là xong. Thành ra người ta nói cách nào đi nữa thì chẳng qua là người ta nói không rõ ràng thôi. Ví dụ nhiều người bảo chứ đạo Phật là nói tự lực, còn thí dụ bên đạo Thiên Chúa này nó là người ta tha lực, cứ tin vào Thượng Đế là sinh lên thiên đường. Nhưng nói đó là nói một cách bâng quơ thôi, chứ nếu mình xét kỹ ra tin là ai tin. Bây giờ nói thí dụ bảo tôi tin Thượng Đế sinh lên thiên đường, mà mình phải tin chứ, mà mình phải tin bằng cách nào chứ, mình đâu có nói miệng tôi tin rồi xong đâu. Phải mỗi chủ nhật đi nhà thờ chứ, phải chính mình đi chứ, mình phải có thờ Chúa chứ, phải chính mình thờ chứ, chính mình phải vác tượng Chúa về nhà hay chính mình phải làm mấy hành động đó hết chứ. Thành ra cái chuyện đó là nó không có phải là cái tha lực hay tự lực hết á, nhưng mà cái sự kiện tự nhiên của mọi vật vạn vật ấy, cái pháp tự nhiên ấy, là bao giờ nó cũng là nhân duyên hết á, chứ nó không có một cái không có góp phần vào nhân duyên mà được hết. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta hiểu như vậy. Thì khi mà nói tịnh độ bảo là tha lực cũng vậy, mà tha lực đó là nói là nhấn mạnh vô cái chỗ mà năng lực của Đức Phật thứ nhất, điều thứ hai là nhấn mạnh vô cái chỗ quan trọng của nhân duyên. Chứ còn bao giờ thì cái người mà muốn là người đó đóng vai trò chính, chứ làm sao mà mình lại nói tha lực, mình lại bảo là có nghĩa là tôi không cần làm gì hết. Mình lại bảo là có nghĩa là tôi không cần làm gì hết.